Xin Thầy hãy bảo em con. Bài của Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh. Bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên năm C tuần này tiếp theo ngay sau bài Phúc Âm Chúa Nhật 15 mùa thường niên năm C tuần trước. Có thể nói bài Phúc Âm tuần này làm sáng tỏ ý nghĩa của bài Phúc Âm tuần trước. Theo bài Phúc Âm tuần trước, như chúng tôi đã chia sẻ, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết mình trước, rồi mới có thể yêu thương tha nhân như bản thân mình được. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ có thể yêu thương tha nhân như mình sau khi yêu mến Thiên Chúa hết mình. Nghĩa là nếu không yêu mến Thiên Chúa hết mình, sẽ không thể nào yêu thương tha nhân như mình. Đó là lý do tại sao Chúa Kitô trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 15 câu 21 hay đoạn 16 câu 3 đã vạch rõ căn nguyên thế gian bách hại muôn đệ của người như sau. Họ làm cho các con tất cả những điều ấy là vì họ chẳng nhận biết Cha cũng không nhận biết Thầy. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy rõ chân lý yêu thương và hệ thống yêu thương này nơi nhân vật Martha. Trước hết chúng ta cần phải xác nhận là vấn đề Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Như Phúc Âm thuật lại, thành phần khách có thể không phải chỉ duy có một mình Chúa Giêsu mà còn bao gồm cả 12 vị tông đồ nữa, là một việc hết sức cần thiết và tốt lành, chứ không phải là một việc xấu, không được làm hay không cần phải làm. Nếu chúng ta đặt vấn đề, nếu thế thì tại sao chị lại bị Chúa Giêsu khiển trách? Về việc Chúa Giêsu trách Martha, chúng ta nên để ý đến nội dung của lời trách móc này và thời điểm người lên tiếng trách móc chị. Trước hết, về nội dung lời trách. Chúa Giêsu không trách chị về việc chị làm, cho bằng trách chị về tâm trạng, lo lắng bối rối về nhiều chuyện của chị. Tức là, nếu chị làm việc mà vẫn giữ được tâm hồn bằng an và vẫn tỏ thái độ vui vẻ, thì thử hỏi chị có bị vị đại khách hết sức thân tình với ba chị em chị, và nếu có dịp thì ghé thăm gia đình chị, lên tiếng trách móc như vậy chăng? Sau nữa, về thời điểm Chúa Giêsu lên tiếng trách móc Martha, người vẫn không hề nói năng gì. Tuy thấy chị cứ lăng xăng làm đủ mọi thứ để tiếp đãi người như vậy. Trái lại, người còn thông cảm và cảm kích tấm lòng của chị đối với người nữa là đằng khác. Đó là lý do vì rất thương chị, lo đến tâm hồn chị, người đã không ngần ngại lên tiếng thức tỉnh chị vào ngay lúc chị tỏ ra choáng váng với chính việc tỏ lòng yêu kính người, đến nỗi đã không thể đứng vững được nữa và ngã xuống ngay trước mặt người và em của mình khi lên tiếng trách móc đứa em của mình. Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm đến sao? Xin Thầy hãy bảo em con giúp con với. Lời trách móc của Martha, trước hết chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ không lên tiếng trách móc chị nếu chị thay vì thốt lên những lời có vẻ ghen tị với đứa em của mình và có vẻ tủi thân như thế, nhỏ nhẹ thúc giục em mình rằng: Maria ơi, chị đang bận việc tiếp đãi vị thượng khách của chúng ta, em làm ơn tiếp người hộ chị với nhé. Hay chị cũng có thể thưa cùng vị thượng khách ấy rằng: Thầy ơi, con thật có lỗi với Thầy. Vì bận trở để làm bữa tiếp Thầy nên con không có nhiều giờ hầu chuyện Thầy. Xin Thầy cứ nói chuyện với Maria và chờ con nhé. Nghe thế, nếu căn cứ vào câu cuối người nói với Martha về Maria, chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt hơn và nó sẽ không bị mất đi phần tốt hơn này. Chúa Giêsu có thể cũng sẽ lên tiếng, nhưng không phải để trách móc chị, cho bằng để trấn tĩnh chị. Martha ơi, nếu đây không phải là lần đầu tiên Thầy đến với gia đình con, thì con vẫn chưa hiểu thầy hay sao? Con biết thầy quá rồi mà, thầy có cần gì bấy đâu con, bận bịu nhiều thứ làm chi hả con? Thầy ghé thăm các con và muốn có nhiều giờ hàn huyên tâm sự với các con hơn là mất giờ ăn uống, một việc vừa vất vả cho con lại vừa không có giờ cho chúng ta. Thầy đến nhà con không phải chỉ riêng cho mình Maria đâu, mà cho cả con nữa đó. Sau nữa, lời trách móc của Martha đã cho chúng ta thấy tâm trạng và trình độ tu đức hay trình độ yêu thương thân tình của chị. Chẳng những theo hàng ngang, tức đối với tha nhân, được hiện thân nơi đứa em gái của chị, mà còn theo hàng dọc nữa, tức đối với Chúa là Thiên Chúa, nơi vị thượng khách Giê-xu nữa. Chắc mắc ta không có ý, nếu không muốn nói là không dám trách Chúa Giê-xu, mà chỉ có ý trách Maria em mình thôi. Thế nhưng lời trách móc của chị cũng bộc lộ một giọng điệu hàm chứa cả việc trách móc chính vị thượng khách khả kính khả ái của chị nữa. Điều này cũng có thể đúng, vì nếu Martha chỉ trách em mình thôi, thì tại sao chị không nói thẳng với em? Việc gì phải lôi cả Chúa Giê-xu vào cuộc? Chẳng hạn Martha có thể gọi riêng Maria đến gần và nhỏ nhẹ nói, Maria ơi, còn nhiều việc phải làm lắm. Em đến hộ chị một tay được không? Để chị em mình kịp dọn bữa cho thầy dùng, vì thầy đâu có nhiều giờ ở với chị em mình. Bởi thế, sở dĩ lời trách móc công khai của Martha bao gồm cả Chúa Giê-xu trong đó. Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm đến hay sao? Có thể là vì Martha tự cảm thấy tủi thân trước việc Chúa Giê-xu đối xử không đồng đều giữa hai chị em của chị. Ở chỗ Martha tỏ ra hết sức vất vả để tiếp đãi người như vậy mà người lại chẳng để ý gì đến chị cả. Trái lại, trong khi chị đang vất vả đến tối tăm mặt mũi như thế, mà người cứ tỉnh bơ ngồi nói chuyện riêng với Maria như không có gì xảy ra. Rõ ràng là người chẳng để ý gì đến chị cả, chẳng để ý đến việc chị làm gì hết. Nếu để ý đến chị, thì chẳng cần chị phải lên tiếng, người cũng đã tự động thúc giục Maria giúp chị một tay rồi. Chẳng hạn, người có thể nói với Maria rằng, Maria ơi, thầy thấy Martha bận bịu quá, con hãy ra giúp chị con một tay. Thầy ngồi đây nghỉ một mình cũng được mà. Đằng nào thầy cũng muốn ở yên tĩnh một chút để thầy có giờ đi cầu nguyện, trong khi các con dọn bữa cho thầy dùng trước khi thầy tiếp tục lên đường sứ vụ. Dù lời trách móc của Martha chẳng những nhắm đến Maria em chị mà còn bao gồm cả Chúa Giê-xu nữa, nói chẳng ra, Martha thực sự đã có ý trách cả Chúa Giê-xu, vì mọi sự xảy ra là do người. Nếu người lên tiếng như chị nghĩ, xin thầy bảo em con giúp con với, thì đố Maria còn dám tỏ ra thái độ như bài phúc âm thuật lại, ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Mặt nổi của lời trách móc này có thể là như thế, song chiều sâu của lời trách móc này cho thấy Martha rất muốn được thầy yêu, chỉ vì chị thật lòng yêu người. Trường hợp Martha bộc lộ lòng yêu của mình ra đối với Chúa Giê-xu bằng việc hết sức săn đón tiếp đãi người, kể cả qua lời chị trách yêu người, lại bị người chẳng những không cảm nhận và khen thưởng, còn bị người khiển trách như thế. Cũng giống hệt như trường hợp tông đồ Phêrô, trong khi tỏ ra rất kính mến thầy, lại bị thầy thậm tệ xua đuổi. Đồ Sa-tan, hãy xéo đi! Chỉ vì vị tông đồ sốt sắng nhiệt tình này đã dám can ngăn vị thầy rất khả kính, khả ái, có một không hai của mình, đừng tử nạn theo ý đấng sai người. Thế nhưng, nếu căn cứ vào nguyên tắc yêu thương trọn lành, ở chỗ yêu mến Chúa hết mình và yêu thương nhau như mình, thì dầu sao cũng phải công nhận là tình yêu của Martha đối với cả Chúa Giê-xu lẫn Maria em chị còn khiếm khuyết, cần phải cải tiến hơn nữa. Không phải hay sao, qua lời trách móc của mình, chị đâu yêu thương em chị như bản thân chị đâu. Nếu chị muốn được thầy yêu, thì khi thấy Maria được diễm phúc ấy, thì chị phải mừng như chị được mới phải chứ, mới chứng tỏ chị yêu em chị như bản thân chị vậy. Cũng qua lời trách của mình, Martha cũng tỏ ra chưa yêu mến Chúa hết mình. Yêu một cách mù quáng si mê, yêu một cách quảng đại dấn thân. Trái lại, chị yêu người một cách ngập ngừng, tùy theo mức độ được người thương. Tóm lại, chính vì chị, dù đã thật tình yêu Chúa, song chưa hết mình yêu người, do đó chị cũng chưa thể yêu tha nhân như bản thân mình. Và sở dĩ Martha chưa hết mình yêu mến người là vì chưa hiểu biết người, chưa sống thân tình với người như Maria em chị. Đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu trong chính khi khiển trách Martha đã mở ra cho chị một chân trời. Chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt hơn và nó sẽ không bị mất đi phần tốt hơn này. Tức là như Chúa Giêsu khuyên Martha rằng, con hãy chọn phần tốt hơn như Maria em con, ở chỗ con hãy lấy việc gắn bó với Thầy và lắng nghe lời Thầy làm ưu tiên và trọng yếu hơn bất cứ một cái gì phụ thuộc khác, dù những cái phụ thuộc ấy có cần thiết đến đâu đi nữa, như việc dọn bữa cho Thầy mà con đang làm. Bằng không, nếu con không có hay không nắm được phần tốt hơn, bất khả thiếu hay không bị mất đi này, con chẳng những sẽ bị ngoại cảnh thu hút mà còn bị đau khổ quật ngã nữa. Điển hình là chính con đã tỏ ra bất mãn với em con và lên tiếng trách móc Thầy vừa rồi. Thật vậy, đó là nguyên tắc sống nội tâm và là đường lối tông đồ bất di dịch được người khẳng định với các môn đệ trong bữa tiệc ly ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 15 câu 5. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong họ sẽ sinh muôn vạn hoa trái. Ngoài Thầy ra, các con không làm gì được. Ý nghĩa của bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên hậu phục sinh 5C hôm nay, thời điểm giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô tiếp tục tỏ mình trên thế gian cho đến tận thế qua chứng từ giáo hội của người. Cũng chính ở chỗ này, ở chỗ là sau khi các tông đồ được sai đi truyền giáo trở về, hớn hở thuật lại cho Thầy mình nghe tự sự những gì các vị đã làm và đã giảng dạy, như Phúc Âm Thánh Marco của Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên thuộc chu kỳ 5B hôm nay ghi nhận, thì Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ rằng, các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút. Vấn đề thực hành sống đạo. Trong bài Phúc Âm hôm nay, qua hình ảnh Martha và Maria, chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và cầu nguyện hơn đời sống tông đồ và hoạt động. Tuy nhiên không phải vì thế mà đời sống tông đồ và cầu nguyện không cần bằng hay kém giá hơn đời sống nội tâm và cầu nguyện. Trái lại, hai đời sống này phải đi song song với nhau và nâng đỡ nhau. Nếu chỉ chuyên hoạt động đến không có giờ cầu nguyện thì hoạt động sẽ như cành nho lìa khỏi thân nho và sẽ không sinh hoa kết trái gì. Trái lại, một người lại chỉ chuyên chú nội tâm và cầu nguyện đến không quan tâm gì đến phần rỗi các linh hồn theo tinh thần tông đồ thì cũng chẳng khác gì như cây vả xum xuê hoa lá cành mà không có trái, cũng sẽ bị nguyền rủa mà chết đi, như Phúc Âm Thánh Marco thuật lại ở đoạn 11 câu 13, 20 và 21. Thế nhưng theo tu đức, phải làm thế nào để có thể giữ quân bình giữa đời sống nội tâm và tông đồ